kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 74 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là bài thứ 7 trong bài học Nửa Mùa Rủa Xả mà chúng ta đang học trong bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Laodice. Hôm nay chúng ta sẽ đến một sự hiểu biết quan trọng về điều Chúa dạy trong cách giải quyết và thắng hơn sự hâm hẩm thuộc linh. Chúng ta phải có những quyết định như thế nào? Chúng ta phải có những kinh nghiệm gì? Và sự đo lường đức tin thật của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta cùng với Hội Thánh Laodice học tập đáp ứng với sự ban cho dư dật của ân điển Chúa trong hoàn cảnh gãy đổ và khánh tận của mỗi đời sống của chúng ta hiện tại. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Sau những lời nghiêm trách sửa phạt rất sắc bén và rất thâm sâu, Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho một lời hứa rất quen thuộc với con dân Chúa trong hội thánh. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Cho nên cho tất cả những ai đang lắng nghe, Chúa ban cho một lời mời gọi đầy ân sủng. Ở đây là một lời ban cho cả cộng đồng hội thánh lẫn từng cá nhân. Chúa đứng ngoài cửa của những hội thánh hâm hẩm với những người lạnh lẽo, cách xa Chúa, và gõ cửa để có thể kết nối trong sự liên hệ với Ngài. Sự liên hệ này phải được thiết lập với tất cả mọi hội thánh đang thờ phượng tại địa phương, với tất cả cộng đồng con dân Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu phải được con dân Chúa hiệp một, đồng lòng, mời vào để làm trọng tâm của tất cả sự thờ phượng trong cộng đồng của họ, để làm đối tượng cho tất cả lòng yêu kính, phục vụ của họ, để làm chủ tất cả những mệnh lệnh ban truyền và sự đo lường của tấm lòng, đức tin, sự phục vụ trong liên hệ với Ngài của cả cộng đồng. Mời Chúa vào để Chúa cai trị mọi thứ tự ưu tiên, mời Chúa vào để Chúa thẩm định mọi đam mê đeo đuổi và mọi khía cạnh lớn nhỏ của đời sống cá nhân lẫn cộng đồng. Nếu chúng ta nhớ lại, và này là điều chúng ta phải nhớ rõ, đó là người đứng ở ngoài cửa mà gõ là ai, thì chúng ta mới hiểu được ân sủng kỳ diệu của Chúa. Người đứng ngoài cửa mà gõ là Đức Chúa Trời đời đời. Người đứng ở ngoài cửa mà gõ là Đấng Vĩnh Hằng, là Vua Muôn Vua, là Chúa Muôn Chúa. Cho nên sự ngọt ngào của ân điển thiên đàng là đây. Sự nhẫn nại của tin lành Chúa là đây. Sự kiên tâm nhịn nhục của Chúa không muốn cho ai bị chết mất thấy rõ ràng ở chỗ này. Hình ảnh của Chúa đứng ở cửa chờ đợi là cả một sự khuấy động của ân điển. Chúa lại đến với hội thánh, gõ cửa và đứng chờ. Và Chúa không ở đằng xa, Chúa không ngồi trên ngôi để đòi hỏi con dân Chúa hay là những người trong cộng đồng đến trong sự ăn năn thay đổi trước khi Ngài đáp ứng đối với họ. Nhưng Chúa đến với tội nhân, Chúa đến với hội thánh còn trong thờ ơ đang hâm hẩm. Chúa đến với lòng người có tội đang khăng khăng đóng kín và chống nghịch đối với Chúa. Thì Chúa đến và gõ và chờ. Cái chữ đứng và chữ chờ là chữ tới lui chờ đợi lâu dài, là chữ đứng gõ cửa hối thúc dài lâu, không ngừng, cửa còn đóng thì vẫn còn chờ và vẫn còn gõ, tiếp tục ngoài cửa và tiếp tục chờ, cho đến lúc không còn gõ được nữa và không còn cơ hội để chờ nữa. Đây là một sự bày tỏ ân sủng diệu kỳ, đây là một hình ảnh quyền oai đẹp đẽ của sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và lời ban cho của ân điển Chúa đang chờ đợi một sự đáp ứng. Đó là phải có sự nghe tiếng Chúa và mở cửa cho Chúa để nối kết sự liên hệ với Ngài. Mở cửa đức tin, mở cửa của sự thờ phượng, mở cửa của lòng yêu kính Chúa. Chúa nói nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Và thái độ nghe, thái độ hành động mở cửa, sứ đồ Giăng bày tỏ trong một cái ngôn ngữ dứt khoát, chắc chắn, rõ ràng một lần đủ cả. Đây là chữ nói lên một sự nhận thức chắc chắn rằng mình đang hâm hẩm, mình đang thờ ơ, mình đang du di và cái khoảnh khắc rõ ràng đến với mình bừng tỉnh lại vì nhận ra tiếng của Chúa đang gọi, nhận thức rằng đây là tiếng của đấng mình cần phải thờ phượng. Đây là chủ của mình và Chúa của mình, hiểu rằng đây là tiếng gọi của Chúa và lật đật đáp ứng. Hành động mở cửa cũng dứt khoát, mở toan cửa ra, mở để đón chào, mở để tiếp nhận, mở để mừng vui, tôn kính, thương yêu. Không phải chỉ mở ra để coi thử ai đang nói gì, ai đang muốn gì. Cho nên phương cách chữa trị và thay đổi tình trạng hâm hẩm thuộc linh là mời Chúa vào chỗ thuộc về Ngài trong đời sống hội thánh, đặt trọng tâm trong tấm lòng cá nhân đối với Chúa, thay đổi sự sai trật hâm hẩm và thay thế vào đó lòng sốt sắng đáp ứng với Chúa. Tình trạng Chúa đứng bên ngoài phải được thay đổi bằng một sự dứt khoát mời Chúa vào bên trong. Không thể Chúa đứng bên ngoài mở cửa hé hé để nói chuyện với Chúa. Không có cách nào khác hơn để đi từ sự hâm hẩm nửa mùa thế gian bằng cách thực sự mời Chúa vào trong tấm lòng, trong đời sống, trong sự thờ phượng, đáp ứng với Chúa một cách duy nhất, một cách kính yêu, một cách trọn thành. Sự nhẫn nại hạ mình của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cả một sự ngạc nhiên phước hạnh. Chúa đời đời, vua muôn vua, đấng vĩnh hằng, không phải đi đến chỗ gõ cửa mà thôi, không phải chỉ gõ và tiếp tục gõ mà thôi, nhưng lại để cho người tội nhân không xứng đáng, không giá trị, được dự phần trong sự nối kết với Chúa bằng cách mở cửa đón tiếp Ngài. Chúng ta biết rõ ràng rằng không có ai bởi sức mình mà mở cửa lòng cho Chúa được, vì tấm lòng của con người đóng chặt theo bản ngã mình và người xác thịt không thể mở cửa thiêng liêng và đáp ứng với Chúa trong sự sống thiêng liêng. Mở cửa lòng là quyền phép của Đức Chúa Trời, đi từ chỗ hâm hẩm của thế gian vào sự sống đức tin là quyền phép đến từ nơi Chúa và là sự mầu nhiệm của Thánh Linh. Ra khỏi sự sống công bình của con người nương dựa trên sức mình và công đức mình để nhận lấy sự công bình ban cho bởi Đức Chúa Trời trong đức tin cách nhưng không trong ân điển Ngài là quyền phép làm việc của Chúa. Nhưng trong quyền phép của Chúa và trong sự chọn lựa đời đời của Ngài thì kết quả trong một sự khuấy động, một sự thay đổi của người tội nhân, thay đổi một hội thánh đang hâm hẩm trong một chỗ đem lại sự tỉnh ngộ, ăn năn nghe tiếng Chúa gọi và thành tâm đáp ứng mở cửa cho Chúa để xin Chúa vào ngự trị. Chúng ta thường nghe câu nói mời Chúa vào lòng và phần lớn thì ra từ hình ảnh của câu kinh thánh mà chúng ta đang học, mở cửa mời Chúa vào. Và đây là cách diễn tả rất quen thuộc nhưng cũng có một phần khó hiểu đúng theo kinh thánh. Cho nên chúng ta cần định nghĩa mời Chúa vào lòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu có nghĩa là tin nơi lời mặc khải lẽ thật từ Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc cứu rỗi của Ngài cho cá nhân chính mình và cho cộng đồng của mình. Nghĩa là xưng nhận rằng mình là người có tội rất lớn đối với Đức Chúa Trời vì là tạo vật của Chúa mà không công nhận Chúa và khước từ Chúa và chống nghịch Ngài. Và vì Đức Chúa Trời là đấng cao cả, lớn lạ, tuyệt đối vô cùng, vinh hiển, tuyệt đối vô cùng, cho nên tội phạm thượng chống nghịch với Chúa là tội nặng nề đáng phạt cách tuyệt đối vô cùng. Và Kinh Thánh dạy rằng sự đoán phạt của tội lỗi cho người tội nhân là sự chết đời đời, là sự xa cách Chúa trong đời này và mãi mãi đời sau trong cõi vĩnh hằng. Là chỗ bị phán xét nơi địa ngục trầm luân xứng đáng với tội lỗi vô cùng nặng nề của mình đối với Đức Chúa Trời là đấng cao cả lớn lạ tuyệt đối. Cho nên người nói rằng con mời Chúa vào lòng thì nói rằng con hiểu vấn đề tội lỗi kinh khiếp của con Và con hiểu rằng con không thể nào có cách nào giải quyết vấn đề tội lỗi này, không cách nào để trả án phạt đời đời này, không có cách nào để có thể kết nối lại sự liên hệ, sự thông công với Đức Chúa Trời được, và không có cách nào để hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì hiểu rằng con sẽ xa cách Ngài mãi mãi và sẽ bị hình phạt đời đời vô cùng. Nghĩa là công nhận rằng mình là người tội nhân, xứng đáng bị trừng phạt đời đời hư mất trong hỏa ngục. Khía cạnh thứ hai của vấn đề mở cửa lòng hay là mời Chúa vào lòng có nghĩa là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu nghĩa là gì? Nghĩa là tin lời Kinh Thánh dạy rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương tội nhân và không muốn tội nhân bị trừng phạt đời đời hư mất trong hỏa ngục, cho nên Ngài đã sai con một của Ngài hạ sanh làm người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ân điển diệu kỳ của Chúa bằng lòng chịu thế cho con người án phạt tội lỗi mà con người đáng phải chịu. Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời cách nhưng không, nghĩa là không điều kiện, không đòi hỏi căn bản gì nơi con người. Vì không ai hội đủ điều kiện cả, Đức Chúa Trời ban cho điều mà con người không thể thành đạt được tự lấy mình. Cho nên Kinh Thánh dạy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sanh ra như một người để đại diện cho con người đã chịu chết trên thập tự giá, đại diện cho những người có tội mà tin Ngài. Và như thế, Ngài chịu gánh thế cho người có tội, đứng vào chỗ của tội nhân và chịu hình phạt thế cho tội nhân. Và vì Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là con người toàn vẹn mà thôi, nhưng chính Ngài cũng là con Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã sống lại, đã không chết mãi, Ngài đã phục sinh. Và vì thế không phải Ngài chỉ đại diện chịu chết trả nợ tội cho ai tin nhận Ngài, nhưng đồng thời vì Ngài sống lại và sự sống đời đời, cho nên cũng ban cho ai tin nhận Ngài sự sống của Ngài, và sự sống đời đời vinh hiển không bao giờ hư mất. Như vậy mời Chúa vào lòng nghĩa là tin nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chết thế tội lỗi cho mình, đã sống lại để ban cho mình sự sống đời đời và tất cả là sự ban cho cách nhưng không vô điều kiện từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Khía cạnh thứ ba, mở cửa lòng hay mời Chúa vào lòng có nghĩa là đầu phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống thờ phượng Chúa suốt đời. Kinh Thánh dạy rằng khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Đức Chúa Trời ban cho quyền phép để trở nên con cái của Ngài. Nghĩa là Ngài nhận tội nhân ăn năn, ban cho sự tha thứ toàn vẹn tất cả tội lỗi của người đó và ban cho quyền để làm con của Chúa. Và vì thế tội nhân ăn năn là người hiểu biết sự ban cho lớn lạ này và hết lòng biết ơn Chúa, cho nên sẽ hứa nguyện và thành tâm rằng sống thờ phượng Chúa, học biết Chúa qua lời mặc khải của Ngài trong Kinh Thánh, và sống trong sự liên hệ với Chúa để tận hưởng Chúa và làm cho Chúa được vui lòng phục vụ Chúa trọn đời của mình. Nghĩa là người tin Chúa thì không còn sống coi mình là chủ của cuộc đời mình nữa, mà là giao phó cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin Ngài làm chủ và sống thờ phượng Chúa và phục sự Ngài. Như trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 có chép, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Như vậy người tin nhận Chúa là người mở cửa mời Chúa vào lòng, là người xưng nhận tội lỗi, xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa của đời sống mình và xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ của mình. Là người được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời mà kết quả và bông trái đời sống là chứng minh rõ ràng và hùng hồn sự tin nhận Chúa và đời sống theo Chúa trong sự phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, vâng phục Ngài. Trước khi chúng ta học tiếp, tôi xin hỏi quý vị thính giả, quý vị đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và là chủ của lòng mình chưa? Quý vị đã đáp ứng với tiếng gọi Chúa đứng ngoài cửa mà gõ với tấm lòng mình chưa? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, và nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Và quý vị có thể phân biệt được quyết định này, kinh nghiệm này với sự hâm hẩm mà Chúa đang nghiêm đoán, trách phạt trong hội thánh và trong cuộc đời của chúng ta hay không? Chúa phán rằng, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Ai mở cửa thì Chúa sẽ vào, hội thánh nào mở cửa thì Chúa sẽ vào. Chúa dùng một hình ảnh rất xúc tích, rất đẹp đẽ, rất ý nghĩa để nói lên sự kết nối thông công này khi Chúa được mời vào. Khi một người tin Chúa, xưng nhận Chúa là cứu Chúa và là chủ của mình để được sự tha tội và cứu rỗi, thì Chúa nói, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Hình ảnh dùng chung một bữa ăn tối với nhau nói lên sự nối kết quan trọng, nhất là trong văn hóa của người Do Thái cũng như người Á Đông. Ngồi ăn chung một bàn với nhau là tỏ bày một sự liên hệ quan trọng và mật thiết, là nói lên sự thương mến, tin cậy và gần gũi. Đây là bữa ăn chính trong ngày và là bữa ăn mà Chúa là quý khách chính yếu. Bữa ăn nói lên sự hiệp một với Chúa trong những điều quan trọng mà Chúa muốn ban cho, lẽ đạo cứu rỗi, sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, niềm hy vọng đời đời của nước Đức Chúa Trời, quyền năng của ân điển Chúa và tất cả mọi lẽ đạo, mọi mặc khải mà Chúa muốn chia sẻ, bày tỏ đối với người thuộc về Chúa. Và trọng tâm chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa là trung tâm điểm của sự thông công liên hệ, Chúa là trung tâm điểm mật thiết khôn lường ở trong sự ban cho mà Chúa dùng chữ ăn bữa tối với người và người với ta. Khi chúng ta nghe tiếng Chúa mà mở cửa lòng và tin nhận Chúa và mời Chúa vào lòng làm chủ đời sống của chúng ta, thì Chúa sẽ chấm dứt mọi sự khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ của chúng ta, như Chúa nói. Ngài sẽ biến hóa, Ngài sẽ thay đổi chúng ta từ một tên ăn mày hay một cộng đồng ăn mày, trở nên con vua trong hoàng tộc vinh hiển. Người tin Chúa được Chúa ban cho đặc quyền, được ban cho quyền lợi làm con cái của Chúa, cho nên có thể ngồi chung bàn, ăn chung bữa với Chúa, nghĩa là thông công với Chúa trong sự liên hệ mật thiết của gia đình mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên nếu chúng ta tưởng tượng được ngồi ăn chung bàn với một danh nhân, một người quan trọng, thì chúng ta hiểu vấn đề rất hãnh diện và rất quý báu, có phải không thưa quý vị? Ở đây vinh dự là được thông công cá nhân đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là một điều vượt quá mọi ý tưởng hiểu biết của chúng ta. Nhưng Chúa không phải chỉ vào nhà như một người khách được mời và chỉ ăn một bữa tối rồi lại đi, vẫn là khách. Khi Chúa cứu một linh hồn, Chúa cứu để chiếm hữu linh hồn đó và làm chủ tể của linh hồn đó. Khi Chúa vào một cuộc đời thì trong sự thông công thương mến, nhưng trong sự thông công thương mến đó là một sự thông công của sự chủ động và nắm quyền và điều khiển của người chủ trong cuộc đời mới này. Các môn đồ đã một lần hỏi Chúa về sự liên hệ đặc thù mà Chúa thiết lập đối với họ là những người tin nhận Ngài và theo Ngài. Giăng đoạn 14 câu 22-23, họ hỏi lại Chúa vì sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Sự thông công với Chúa, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con được đặt để trên căn bản của sự vâng giữ lời Ngài. Và ở đây một lần nữa trong hình ảnh vào nhà với một người và ở trong nhà đó, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Điều kiện là gì? Hay là hành động bày tỏ ra sự nối kết này là gì? Đó là nếu ai yêu mến ta và vâng giữ lời ta. Chúng ta để ý sự thông công, như tôi nói, được xây dựng trên căn bản của sự vâng phục thương yêu. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Nghĩa là người mời Chúa vào cuộc đời, vào linh hồn thì mời trong thái độ sẵn sàng vâng phục Chúa, yêu mến Chúa và vâng giữ lời Ngài. Mời Chúa không phải vào để làm khách, dầu là khách quý, nhưng là để làm chủ, làm Chúa, làm đấng chủ động của cuộc đời mình. Mình sẽ không còn làm chủ nữa, mình sẽ không còn chủ động nữa, mình không phải là người đứng điều động cuộc đời mình nữa, nhưng mời Chúa vào để thay thế mình, để làm chủ, để làm Chúa, để chủ động. Nghĩa là sẽ không có chỗ nào trong căn nhà này, nếu chúng ta dùng hình ảnh đó tiếp tục nói về cuộc đời, không chỗ nào trong căn nhà này mà Chúa không có quyền xem xét, chủ động hay thay đổi. Không có một phòng nào khóa lại đối với Chúa mà không xin mời Chúa vào. Không có một cái góc kẹt nào trong nhà mà giấu giếm với Chúa cả. Đây là hình ảnh mời Chúa vào, mời Chúa dùng bữa tối, mời Chúa ngồi ở đầu bàn, mời Chúa ngồi chỗ danh dự, mời Chúa ngồi chỗ của người chủ gia đình. Và mời Chúa vào để có thể phụng sự Chúa, để có thể tôn đại Chúa, để có thể thờ phượng Chúa, để bày tỏ lòng kính yêu đối với Chúa và thưa với Chúa sự sẵn sàng vâng phục Ngài. Nghĩa là giao phó thuận phục hoàn toàn trước ý Chúa, vô điều kiện, không hề có sự cưỡng ép. Và không phải chỉ thuận phục mà thôi, nhưng tìm kiếm trong đợi ý muốn của Ngài, cầu hỏi Ngài, ao ước để vâng theo. Nghĩa là trong hoàn cảnh của hội thánh Laodice và trong hoàn cảnh của chúng ta, dưới lời trách móc của Chúa, quyết định mời Chúa vào, nghĩa là không còn hâm hẩm nữa. Không còn nửa mùa, chân trong chân ngoài nữa. Không còn ta ta, từ từ, thờ ơ, đeo đuổi chuyện riêng mình nữa. Không còn sống cho thứ tự ưu tiên mà mình đặt ra cho mình nữa. Không phải chỉ đi nhà thờ cho có lệ nữa, nhưng là tìm kiếm hết lòng, hết sức để thờ phượng Chúa và làm sáng danh Ngài. Không phải chỉ cố gắng trong một cuộc đời đạo đức tốt lành, giữ cho gia đình hạnh phúc, nuôi con ăn học thành tài như mọi người khác, cộng thêm một số sinh hoạt của tín đồ tin lành, sống gương mẫu một chút hơn người khác. Trái lại, đây là một đời sống đeo đuổi giá trị đời đời của Chúa, tìm kiếm trên hết nước Đức Chúa Trời và mọi điều trong đời sống sẽ phản ảnh sự công bình của Chúa. Không hâm hẩm, không nửa chừng, không đi dạo hai bên nữa, cũng không lạnh lùng nữa, xong rồi, sự chia cắt đã chấm dứt. Bây giờ mở cửa cho Chúa, xin Chúa vào làm Chúa và làm chủ, cho nên chỉ có một con đường, đó là đi qua sự ăn năn và bước trong sự sốt sắng với Ngài, như lời Chúa đã nói. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Cho nên nghe tiếng Chúa và mở cửa mời Chúa vào, ăn tối với Chúa là một tiến trình bắt đầu từ sự ăn năn, từ sự gãy đổ, chống nghịch, hâm hẩm, lạnh nhạt với Chúa, xoay bỏ tất cả những sai lầm mà Chúa đã chỉ ra, bỏ qua tất cả mọi điều mà Chúa nói rằng đây là sự khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Và bây giờ sống đo lường sự giàu sang thật từ nơi vàng của Chúa, mặc áo trắng thật công chính của Chúa ban cho trong sự vâng phục, dùng thuốc mắt của Chúa để mở mắt tâm linh để có thể thông hiểu sự sống thật thiêng liêng. Hoàn toàn dâng trọn, hiến trọn, vâng phục trọn thành đối với Chúa. Hoàn toàn để Chúa trước hết và trên hết trong mọi lãnh vực của đời sống của mình, bên trong tấm lòng riêng biệt hay là trong sự cư xử nối kết với cuộc đời và những người chung quanh, đặt để Chúa trên hết, ý Chúa trên hết. Cho nên nghe tiếng Chúa, nhận biết Chúa, tỉnh ngộ ăn năn tình trạng hâm hẩm nguội lạnh của mình, mở cửa quyết định mời Chúa vào làm Chúa làm chủ một cách dứt khoát rõ ràng. Đây không phải là một đáp ứng tình cảm tạm thời ra từ sự xúc động nhất thời ngắn hạn. Đây là một sự ăn năn và kết quả của một sự sanh lại rõ ràng từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là bước bắt đầu của một đời sống mới của đức tin. Và sự khác biệt chính yếu giữa một người lạnh lạnh và hâm hẩm và một người nóng cháy sốt sắng nằm ở đây. Đó là đã mở lòng và cuộc đời để Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa và làm chủ hay chưa. Không phải là có mặt sinh hoạt trong hội thánh hay không, vì hội thánh Laodice có rất nhiều người như vậy, có mặt và sinh hoạt và bận rộn trong hội thánh, nhưng Chúa nói ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Điều chính yếu là đến một thời điểm của cuộc đời nhìn biết sự khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ của mình và nghe tiếng Chúa đứng ngoài cửa đang gõ và tiếng Chúa gọi rằng hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi và mình đáp ứng trong sự tiên quyết ăn năn nhận Chúa làm chủ của đời mình và bỏ đi mọi sự lạnh lùng xa cách của ngày xưa, bỏ đi sự hâm hẩm nửa mùa, nửa chừng đến một cái kinh nghiệm tiến trình hoàn toàn thay đổi của cuộc đời. Và Chúa nói kinh nghiệm đó là ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Đây là bước đầu tiên của đời sống người cơ đốc. Đây là bước đầu tiên phải xảy ra, phải thực nghiệm trong thực tế chứ không phải trên lý thuyết. Và không có gì thay thế được bước đầu này. Vì thế sẽ không có gì xảy ra nếu bước đầu tiên này không được thực nghiệm. Cho nên với những người đã mở cửa đời sống của mình để Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng làm Chúa làm chủ, với những hội thánh và những cộng đồng đặt để Chúa vào chỗ độc nhất, độc tôn trong sự thờ phượng, trong sự kính yêu, trong sự vâng phục, thì Chúa gọi họ là những người thắng, những người sống, những người thuộc về Chúa bây giờ và đời đời. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng cả hội thánh.
Cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kiêu xa huy hoàng, lầu son hay ga tia quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giê-xu. Đi một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, nguyện xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.